Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Diễm Thi xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Giới trẻ Sài Gòn với phong trào bảo vệ cây xanh ở thành phố. Phần tạp chí Điểm Blog, Kính Hòa có bài Điểm Các Nhận Xét của blogger về lời nói gần đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi nghỉ hưu là ráng làm người tử tế. Việt Nam chuẩn bị mở phiên tòa xét xử những người vượt biên sang Úc. Phần cuối chương trình là bài của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về tranh chấp cá và nguồn nước ở khu vực châu Á. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Chỉ trong tuần lễ cuối cùng của tháng 3, chính quyền nhà nước Việt Nam đã dùng Điều 258 và Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam để tuyên án tù giam 7 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, lên tiếng trong bản thông cáo phát đi hôm nay, kêu gọi chính quyền Việt Nam nên phóng thích ngay lập tức những người này, và cho rằng các phát ngôn của họ là một phần bình thường trong đời sống chính trị ở hầu hết các quốc gia. Cụ thể là ngày 23 tháng 3, Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án blogger Nguyễn Hữu Vinh, còn có tên khác là anh Ba Sàm, và người cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy, theo Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.
Ngay sau đó, ngày 24 tháng 3, ông Đinh Tất Thắng, nhà vận động chống tham nhũng bị kết án 7 tháng 11 ngày, cũng theo nội dung Điều 258. Đây là lần thứ hai ông Thắng bị giam giữ. Lần thứ nhất vào năm 2008 với mức án 9 tháng tù giam, cũng vì ông tố cáo tham nhũng ở địa phương và cấp quốc gia. Trong cùng một ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với blogger Nguyễn Đình Ngọc, bút danh Nguyễn Ngọc Già, về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ba người khác là bà Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai và Nguyễn Thị Trí, đi khiếu kiện ở khu vực miền Nam, cũng bị tuyên án tổng cộng 10 năm tù giam với tội danh như trên.
Đại tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển, người vừa miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân hàng, được đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Danh sách do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Theo đó, tờ trình được đưa ra cùng với danh sách đề nghị 7 ủy viên khác của Thường vụ Quốc hội. Các vị được đề cử đều là ủy viên Trung ương khóa 12. Truyền thông trong nước cho biết kết quả của các chức danh trên sẽ được công bố vào sáng ngày mai.
Cũng liên quan đến Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin ngắn về kinh tế do Phương Anh phụ trách. Xin mời Phương Anh.
Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu gạo từ Việt Nam, góp phần tăng giá lúa cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 500 đến 600 đồng một ký. Hiện tại, Trung Quốc đang là nước đứng thứ hai thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 17% thị phần. Giá muối tại nhiều nơi đang giảm mạnh, khiến diêm dân chán nghe. Cụ thể tại Ba Tri, Bến Tre, giá muối giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2015, từ 30.000 đồng một dạ vào năm ngoái, nay rớt giá chỉ còn 10.000 đồng một dạ. Tính đến cuối tháng 3, sản lượng muối tồn của cả nước lên đến 510.000 tấn, trong đó miền Trung tồn nhiều nhất với 310.000 tấn, tiếp đến là vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 190.000 tấn, sau cùng là miền Bắc với khoảng 11.000 tấn. Tổng kết trong tháng 3, chính phủ đã huy động được hơn 34.000 tỷ đồng nhờ trái phiếu do kho bạc nhà nước phát hành, tăng 21,2% so với tháng 2. Tuy nhiên, lãi suất của các kỳ hạn ngắn như 3 năm hay 5 năm đều bị giảm đi khoảng 0,2%, còn lãi suất cho các kỳ hạn 15 năm, 20 và 30 năm đều được giữ nguyên.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, khoảng 8.000 binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu cuộc thao diễn quân sự chung kéo dài 2 tuần lễ giữa lúc tình hình Biển Đông ngày một căng thẳng hơn trước. Trong cuộc họp báo để nói về cuộc tập trận mang tên Vai Sát Vai, Phó Đề đốc Alexander Lopez của Hải quân Phi nói rằng mục tiêu chính là nhằm đánh giá sự hợp tác của binh sĩ hai nước trong những tình huống khác nhau, từ điều hành, chuyển quân cho đến bảo vệ an ninh hàng hải và các công tác cứu trợ nhân đạo. Phó Đô đốc Lopez cũng nhấn mạnh cuộc tập trận không nhắm vào Trung Quốc, mà chỉ nhằm giúp binh sĩ hai nước đối phó với tình hình khu vực, kể cả những tình huống bất ngờ có thể xảy ra ở Biển Đông. Đó là điều được tướng John Tolan, tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương nói đến.
Phản ứng từ Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận, cho rằng Hoa Kỳ dùng Philippines để can dự vào chuyện nội bộ của Đông Nam Á. Bài bình luận do Tân Hoa Xã phổ biến sáng hôm nay cũng có đoạn viết với đại ý cho rằng chính sách chuyển trục về châu Á mà Hoa Kỳ đang thực hiện không nhắm vào mục đích hòa bình như Washington thường nói. Bài bình luận cũng chỉ trích việc Nhật Bản mới đưa tàu ngầm và khu trục hạm ghé vịnh Subic và việc quân đội Úc đưa 80 binh sĩ quan sát cuộc tập trận Mỹ-Phi là những hành động chỉ tạo thêm căng thẳng cho khu vực.
Tại Washington, các viên chức quốc phòng Mỹ nhắc lại chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ là không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền đang diễn ra giữa Trung Quốc với một số quốc gia Đông Nam Á, nhưng đòi hỏi phải được quyền tự do hàng hải và hàng không qua vùng biển mà các nước đang tranh chấp. Cuối tuần trước, tin từ Washington cũng nói Hải quân Mỹ sẽ sớm tiến hành cuộc tuần tra thứ ba gần những đảo hiện có tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Nhưng ngày giờ và tên đảo cụ thể mà tàu hải quân Hoa Kỳ sẽ đi vào phạm vi 12 hải lý vẫn chưa được chính thức tiết lộ. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định là chuyến tuần tra sắp tới sẽ có thể gần đá Vành Khăn, nơi mà Trung Quốc tiến hành tôn tạo thành đảo vào năm 2014. Trên đó có một trong ba phi đạo mà Bắc Kinh cho tiến hành xây dựng trên những đảo nhân tạo mà họ bồi đắp nên tại Trường Sa trong thời gian gần đây.
Tin từ Washington cũng cho hay, vào đầu tuần tới, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter sẽ sang thăm Manila để trực tiếp thị sát cuộc tập trận hỗn hợp của quân đội Mỹ và quân đội Phi. Theo lời tướng Tulin, sự hiện diện của ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận mối quan hệ bền vững của hai quốc gia và hai nước sẽ sát cánh với nhau trong mọi tình huống. Hồi giữa tháng trước, Phi và Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận quân sự mang tên Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng, cho phép binh sĩ Mỹ trú đóng ở 5 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Phi, trong đó có cả căn cứ không quân trên đảo Palawan, cách quần đảo Trường Sa chỉ vài chục cây số về phía đông. Đảo Palawan cũng là một trong những địa điểm nằm trong cuộc thao diễn quân sự năm nay. Tại đây, binh sĩ Hoa Kỳ và Phi sẽ thực tập giả tưởng chiếm lại một giàn khoan dầu bị lực lượng lạ chiếm giữ.
Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi không còn giữ các chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Điện lực, Năng lượng, nhưng sẽ có thêm vai trò phát ngôn viên Tổng thống. Sự kiện đáng chú ý này mới xảy ra ngày hôm nay trong phiên họp của Quốc hội, khi đại diện của Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ do bà Suu Kyi lãnh đạo thông báo sẽ có người đảm nhận điều hành Bộ Giáo dục và Bộ Điện lực Năng lượng, để bà Suu Kyi giữ vai trò mới là phát ngôn viên Tổng thống. Ngoài chức vụ vừa nói, bà Suu Kyi sẽ giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Phủ Tổng thống, chưa kể đến chuyện các đại biểu của Liên đoàn sẽ đề cử bà giữ vai trò đại diện hành pháp liên lạc Quốc hội.
Và để kết thúc phần tin tối nay, thưa quý vị, một nhóm sinh viên ở Đà Nẵng không phải nộp phạt 300.000 đồng vì lái xe đi ngược chiều. Thay vào đó là họ phải chép 30 lần câu tôi hứa không đi ngược chiều nữa. Sự việc xảy ra vào sáng ngày mùng 1 tháng 4 tại ngã tư đường Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương, được nhiều người truyền nhau trên cộng đồng mạng. Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến, người nghĩ ra cách phạt ngộ nghĩnh này cho biết, ông muốn nhắc nhở người vi phạm bằng việc họ tự hứa nhằm mục đích giúp người điều khiển phương tiện ý thức hơn để giảm tai nạn giao thông.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Bước qua phần thời sự, thưa quý vị, trước kế hoạch chặt phá hàng cây trăm tuổi ở thành phố Sài Gòn để nhường đường cho dự án tàu điện ngầm, các bạn trẻ thành phố đã có một chiến dịch bảo vệ cây xanh và yêu cầu được đối thoại với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Nhóm phóng viên của chúng tôi ở Việt Nam có bài tường trình.
Nếu bạn cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội hay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, quang cảnh bạn nhìn xuống mặt đất sẽ là những dãy nhà hợp san sát nhau và thi thoảng có vài cây xanh điểm xuyến, cảm giác như đang nhìn vào một hoang địa hay một thành phố phi châu. Ngược lại, khi hạ cánh xuống phi trường Changi của Singapore chẳng hạn, đập vào tầm mắt của bạn sẽ là những trang trại xanh mướt, những rừng cây bạt ngàn và thành phố lọt thỏm giữa rừng cây. Các tòa biệt thự được che chở bởi cây xanh. Phép đối lập này như một dấu hỏi lớn trong câu chuyện chặt cây xanh ở Sài Gòn để xây dựng đường tàu điện và hành động đứng lên bảo vệ cây xanh của giới trẻ Sài Gòn là một câu trả lời có hậu khi nói đến tương lai của thành phố này. Câu hỏi ông Đinh La Thăng đang ở đâu? Làm gì khi hàng cây trăm tuổi của thành phố Sài Gòn bị chặt phá và người dân phản đối vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ hiện nay? Bởi lẽ, hầu hết giới trẻ Sài Gòn hiện nay vẫn tin rằng ông Đinh La Thăng là một người tiến bộ, ông có thể xây dựng Sài Gòn tốt đẹp hơn so với trước. Và một Sài Gòn hiện đại không thể là một Sài Gòn trơ trọi, thiếu vắng cây xanh. Theo lời của một bạn trẻ Sài Gòn tên Diện, sống ở quận Nhất, thành phố Sài Gòn chia sẻ.
Cây thì đã 100 tuổi đó, cây nó đã trở thành như là cây di tích rồi. Mà cái khu, cái con đường mà Tôn Đức Thắng đó, là những hàng cây đó rất là đẹp. Nó giống như những hàng cây ở những cái phố cổ của Hà Nội vậy đó. Khi mà chính quyền quyết định chặt thì nên hỏi ý kiến của người dân. Bác Bi Đinh La Thăng là ông có nhiều quyết định, khi mà ông về Sài Gòn, ông làm quý thư tỉnh ủy thì ông có nhiều quyết định là làm cho người dân rất là phấn khởi. Nhưng riêng về quyết định thứ nhất là về quyết định mà chặt cây ở đường của Tôn Đức Thắng, hay là quyết định là chi 1.000 tỷ để lót cái lót đặt vỉa hè, đó là hai quyết định mà theo suy nghĩ của cá nhân của tôi á thì được biết rằng là nó nên cân nhắc lại, chính quyền nên cân nhắc lại vấn đề là hai vấn đề trên, mà đặc biệt là vấn đề đang cấp bách bây giờ là vấn đề chặt cây ở con đường Tôn Đức Thắng, con đường có thể là đẹp nhất gì ở thành phố Hồ Chí Minh.
Diện cho rằng lẽ ra ngay từ đầu ông Đinh La Thăng phải có tiếng nói đúng đắn để bảo vệ hàng cây xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng, bởi cách gì thì những người muốn cưa bứng hàng cây đi cũng sẽ đưa ra lý do là cây đã già, rễ nổi và gây nguy hiểm cho người đi lại để đốn. Trong khi đó, những hàng xà cừ trăm tuổi bị chặt tại Hà Nội chỉ cho thấy vì người ta muốn chặt bỏ đi để lấy gỗ và trồng một loại cây mới là cây mỡ, nhưng được lên dự án với tên là cây vàng thầm, chứ hàng xà cừ trăm tuổi này không liên quan đến hệ thống đường tàu điện cao tốc. Điều này đã được cơ quan chủ quản xây dựng đường tàu điện cao tốc đã nói rõ là không liên quan đến dự án này. Bên cạnh đó, theo những người dân hai bên đường có hàng xà cừ bị chặt phá ở Hà Nội, thì hàng cây này từ trước đến nay vẫn sống ổn định, chưa có cây nào bị bão đánh bứng gốc hoặc đổ gãy gây nguy hiểm, và hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất, Sài Gòn cũng vậy. Mặc dù đã sống hàng trăm năm nay trên đường vào hãng đóng tàu Ba Son và gần sông Sài Gòn, đứng ở vị trí gió thổi mạnh từ ngày này qua năm nọ, nhưng chưa có cây xà cừ nào bị gãy đổ. Bây giờ, đùng một cái, người ta chặt phá để xây dựng đường, và lý do đưa ra vẫn là gãy đổ gây nguy hiểm. Diện cho biết thêm là các bạn trẻ Sài Gòn vẫn đang mong mỏi được đối thoại với Bí thư Thành phố Đinh La Thăng, và sau cuộc đối thoại cần có biên bản, văn bản cam kết không phá bỏ hàng cây xà cừ này. Bởi hiện tại, hầu hết các con sông ở khắp các thành phố trên cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng đã chết. Niềm hy vọng về một thành phố xanh, sạch, đẹp chỉ còn biết dựa vào những hàng cây còn sống sót trên thành phố này. Và hàng cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng là hàng cây có tuổi thọ lâu năm nhất. Cùng thời với hàng cây xà cừ trên đường 3 tháng 2, công viên Tao Đàn vườn cây Thảo Cầm Viên Sài Gòn và một số cổ thụ trong Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, đã có quá nhiều cây bị chặt bỏ, lá phổi thành phố đang bị tổn thương nặng nề bởi thiếu cây xanh. Một bạn trẻ khác tên Hiệp là kỹ sư cầu đường, hiện đang làm việc tại thành phố Sài Gòn, chia sẻ thêm.
Nó làm cái tổng quan làm cho cái mảng cây xanh nó nhất là cho nó làm bóng mát cho công trình nè, nên nó chán gió chán bụi, nó với lại về không khí thì nó có sự đấu lưu quá. Hiện nay trên tất cả những thành phố mà cũ rồi, không những cái nơi nó không có tu là mà đủ hết á, chứ thành phố Hồ Chí Minh thì không có đủ. Đó mấy ông nội đấy, ông làm gì làm đi sao với lại nó tự việc nhau có đưa ra dân đâu rồi.
Theo Hiệp, dù đứng ở góc độ nào thì một thành phố muốn được xem là văn minh hay không thì có hai tiêu chuẩn để xem xét, đó là số lượng cây xanh có tỷ lệ với dân số hay không và văn hóa ứng xử giữa con người với cây xanh. Một thành phố tiến bộ có văn hóa không thể là một thành phố sẵn sàng chặt bỏ cây xanh trăm tuổi chỉ để xây dựng những công trình bê tông và cốt thép. Hiệp tỏ ra vui mừng khi có nhiều bạn trẻ đang đấu tranh để bảo vệ cây xanh, bởi đó là một tín hiệu về sự văn minh tiến bộ. Hiệp cho rằng một thành phố tốt đẹp cũng giống như một cơ thể tốt đẹp, mà một cơ thể tốt đẹp thì phải có lá phổi không bệnh hoạn. Cây xanh chính là lá phổi của cơ thể thành phố. Bất kỳ kẻ nào nghĩ đến việc cắt bỏ lá phổi của thành phố để thay thế vào đó những cục bê tông cốt thép, vô tri vô giác, đều là những kẻ không có lương tri và kém tài năng. Hiệp lý giải cho quan điểm của mình vừa nêu lên rằng, theo anh, một kiến trúc sư giỏi hay một ban quy hoạch đô thị giỏi phải là những người lành mạnh, mà một tư duy lành mạnh phải nhìn thấy vấn đề tự do, kể cả tự do của cây xanh. Đằng này, khi ý định chặt bỏ hàng xà cừ bị phản đối, thì người ta lại hứa rằng sẽ có 16 cây xanh được di dời về công viên gia đình và công viên văn hóa Gò Vấp. Những trò này nghe có vẻ bệnh hoạn và thiếu khoa học. Bởi cây xanh đang sống tự do, đang làm nhiệm vụ điều hòa bầu không khí của nó, bây giờ lại bứng đi để rồi tốn hàng đóng tiền cho việc di dưỡng và tái thiết. Trong khi đó, vẫn còn nhiều hướng khác để mở đường tàu điện mà không đụng đến cây xanh. Một bạn trẻ khác tên Nghĩa, người hưởng ứng việc phản đối chặt bỏ cây xanh trong thành phố Sài Gòn và mong mỏi ông Bí thư Đinh La Thăng ban sắc lệnh cấm chặt cây xanh hoặc đối thoại với người dân Sài Gòn để lắng nghe nguyện vọng của người dân, Nghĩa cho biết.
Hợp lòng dân thì chắc là không hợp phản đối chuyện chặt cây, bởi vì thích cái con đường đó, nó rất là cây còn nó to mà nó quý lắm.
Nghĩa nói thêm rằng anh và các bạn trẻ cũng như nhiều người dân Sài Gòn không ủng hộ việc chặt bỏ hay di dời hàng cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng. Bởi việc bứng bỏ hay di dời nhiều cây xanh sẽ nhanh chóng làm cho thành phố mất đi vẻ cổ kính và mỗi lúc thêm trơ trọi. Một thành phố không có cây xanh trăm tuổi và những con sông ngày càng đen đúa, chết chóc chỉ cho thấy thành phố đang lụng bại và hiện rõ sự bất lực của ngành kiến trúc, quy hoạch đô thị. Mặc dù biết rằng việc vận động kêu gọi ngưng chặt phá hay di dời hàng xà cừ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất, Sài Gòn là một việc hết sức khó khăn, bởi đây là một cuộc đọ sức giữa những quả trứng văn minh với những khối đá cố chấp. Nhưng các bạn trẻ vẫn không nản lòng, bởi theo như lời của Nghĩa, thì con người dù như thế nào cũng phải hướng đến tiến bộ. Một đội ngũ lãnh đạo thành phố kém tiến bộ không có nghĩa là toàn bộ cư dân thành phố đó thiếu sự tiến bộ. Nghĩa đã kết thúc câu chuyện cây xanh Sài Gòn bằng một câu nói mang niềm hy vọng như thế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Khánh Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc cho các chính khách đồng nghiệp của ông và cho chính ông là về hưu sẽ ráng làm người tử tế. Đã có rất nhiều quan chức Việt Nam khi về hưu hay sắp về hưu có những phát ngôn được cho là thành thật, là mạnh dạn. Nay lời nói của thủ tướng còn hơn thế nữa vì nó chứa đựng cả một lời khuyên đạo đức. Và câu nói của thủ tướng được báo chí chính thống của Việt Nam đưa lên hàng đầu trong tuần qua. Blogger Nguyễn Hoa Lư nhận xét.
Gặp điều gì khó khăn lắm người ta mới nhắc nhở nhau mà ráng lên. Chuyện làm người tử tế là chuyện đương nhiên của một con người ra người. đám thảo dân mắt tớt sau lũy chè làng còn biết. Vậy mà tay Việt Nam nét nâng lên thành chuyện lớn lao, tâm huyết của ngài cựu thủ tướng. Chỉ với một cái tựa đề ngắn, cá nhân tôi cúi đầu ngả nón trước Việt Nam nét. Làng báo An Nam, khi mà nhân tài như lá mùa thu đang trong cảnh trông người người càng vắng bóng mịt mù, thì cái hùng tâm của Việt Nam nét thật xứng đáng được kính trọng vậy.
Cái chữ ráng mà Thủ tướng dùng làm cho nhiều người ngạc nhiên một cách thú vị. Nhà văn Bùi Văn Bồng viết rằng,
dù sao, từ những suy tư và nỗi lòng, các vị khuyên nhau chân tình vậy cũng đáng khích lệ. Đã không tử tế, nay phải sống tử tế nhé. Các đồng chí phải ráng làm người tử tế, phải ráng kia đấy, nhưng khó. Già cả rồi, tre già khó uống, cái tật thường lớn hơn cái tuổi.
Một nhà văn khác là Lưu Trọng Văn, nhân chuyện này kể lại một kỷ niệm cá nhân với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi ông còn là người đứng đầu tỉnh Kiên Giang. Khi đó, Thủ tướng nói thẳng rằng địa phương của ông phải sống bằng nghề buôn lậu trong một tình hình kinh tế bi đát cách đây mấy mươi năm. Lưu Trọng Văn cho rằng đó là sự thành thật. Ông không biết là sau mấy mươi năm Thủ tướng có còn tính thành thật đó hay không, nhưng ông có một niềm tin rằng lời chia tay trước quyền lực ráng làm người tử tế của ngài là một lời đầy tâm sự sâu nặng, có cay đắng và quan trọng nhất là rất thật. Muốn có được những chuyện tử tế trong xã hội hiện nay là một điều không đơn giản. Đối với blogger Khải Đơn là chuyện vượt qua nỗi sợ, và trong tuần qua nhiều người dân Sài Gòn đã vượt qua nỗi sợ để đòi chính quyền không được chặt đi những cây cổ thụ hàng trăm năm của thành phố này. Khải Đơn nhớ lại một lần bày tỏ chính kiến chống Trung Quốc xâm lược.
Chúng tôi đã nhìn nhau rất nhiều lần im lặng. Thế hệ của tôi có lẽ là biểu trưng hùng hồn nhất của sự bất lực trong tâm can, nỗi sợ và sự khôn ngoan nhiều hơn tất cả, sự chấp nhận và số lần im lặng cũng nhiều hơn tất cả. Tôi đã học cách tin vào nỗi sợ, những gã sợ khôn ngoan và tăng tính trong con ốc an toàn.
Và hôm nay Khải Đơn viết cho những người hôm nay xuống đường gìn giữ cây xanh.
Sẽ đến một lúc nào đó, những thế hệ lãnh cảm như chúng tôi chắc phải chết hết đi, để những người ôm cây không biết đến mùi sợ hãi, sạch nước cản và lớn lên tự do vô cùng trong dòng suy nghĩ của họ. Họ sẽ chất vấn khi những giảng viên dọa đuổi học họ. Họ sẽ tranh biện với ông thầy khi ông nhân danh cái gì để giáo dục họ về sự tự do của suy nghĩ. Họ sẽ hỏi những kẻ gán ghép người khác bằng các danh từ sặc mùi âm mưu rằng liệu có gì ẩn giấu sau mật ngữ tôi yêu cây xanh. Chẳng có gì cả khi những tâm hồn tự do lớn lên. Trong khi ấy, ở Văn khoa Sài Gòn, trường Nhân Văn, nơi đã sản sinh ra một thế hệ hát vì tự do hàng chục năm trước, nơi đã sinh ra những thế hệ giảng viên đấu tranh vì tự do và hòa bình, chúng tôi được dạy hãy câm mồm và lờ đi tất cả.
Cũng nói về nỗi sợ, nhà báo Sương Quỳnh viết trên trang Bô Xích Việt Nam rằng,
dù rằng từ nhận thức đến lên tiếng và rồi hành động là cả một khoảng cách, nhất là xưa nay, những việc này luôn bị các nhà chức trách bưng bít thông tin và ngăn cản, đe dọa và cả bắt bớ, làm cho người dân trở thành hèn nhát và thụ động dẫn đến vô cảm. Nhưng nếu biết trách nhiệm công dân, vượt qua nỗi sợ và hiểu được quyền con người, thì chỉ cần như một cái vỗ cánh của một con bướm cũng có thể gây ra cơn bão để quét đi những điều làm tai hại cho môi trường, cộng đồng và cả xã hội.
Chuyện tử tế thứ hai hiện nay có lẽ là việc phải tìm ra người chịu trách nhiệm các vấn đề, các vấn nạn của xã hội, như blogger Tuấn Khanh đề cập đến trong bài mới nhất của ông.
Trách nhiệm cá nhân là một phần quan trọng của đất nước trong giai đoạn mà mọi thứ đang có vẻ dần vào rối ren bởi quá nhiều hư hỏng, quá nhiều tai ương hiện ra, cho thấy đó là những quyết định sai lầm, vội vã hay tư lợi của những cá nhân, của những nhóm người. Nhưng hôm nay thì thật khó tìm ra người chịu trách nhiệm. Chỉ còn lại nhân dân là người phải gánh vác những hậu quả từ nợ công cho đến sự sụp đổ một cây cầu, một con đường hay một hàng cây xanh. Từ chuyện một đứa trẻ bị bắt cóc cho đến chuyện của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, rồi đến việc đánh đập nhà báo để bịt miệng công luận. Mọi thứ cứ đi dần vào cõi u u mê mê của đời sống và tiếng thở dài của những người ngồi trên vỉa hè nhìn về tương lai đất nước với cảm giác rằng mọi thứ đang bị bỏ trôi, không có ai thực sự chịu trách nhiệm trên đất nước này. Trách nhiệm luôn đi cùng danh dự và sự tồn vong của Tổ quốc. Chúng ta sẽ mất cả nếu không ai có đủ danh dự để chịu trách nhiệm trên đất nước mình, khởi đầu từ những điều nhỏ nhất.
Tuấn Khanh cho rằng tất cả những xáo trộn, bất an đó của xã hội đến từ sự mất lòng tin của dân chúng. Một sự mất niềm tin mà tác giả cũng thấy ở một quốc gia láng giềng có cùng thể chế chính trị là Trung Quốc. Trong sự mất niềm tin nên một xã hội vô trách nhiệm, blogger Minh Văn tìm thấy một mẫu số chung nơi các quốc gia cộng sản. Blogger này viết rằng, theo truyền thông của nhà nước cộng sản, các đối tượng sau đây luôn là kẻ có lỗi. Thứ nhất là thiên tai, thứ nhì là người dân, thứ ba là các thế lực phản động và thù địch. Còn nhà nước thì chẳng liên quan gì cả, hoặc là có lỗi nhưng rất ít, không đáng kể. Khi Thủ tướng lên tiếng về chuyện tử tế khi về hưu cũng là lúc nhà nước Việt Nam tiến hành một việc chưa có tiền lệ. Đó là Quốc hội sắp mãn nhiệm lại bầu những chức danh quan trọng cho chính phủ sắp tới. Nhiều người cho rằng việc đó chứng tỏ chính phủ hay đảng Cộng sản đang lấn lướt quyền hành của Quốc hội. Blogger Kami cho rằng không phải như thế, vì trên thực tế bấy lâu nay Quốc hội Việt Nam chẳng có quyền lực gì. Blogger Dân Nguyễn viết trên trang Ba Sàm một lời khuyên dành cho Thủ tướng nếu ông muốn làm một chuyện tử tế có ý nghĩa.
Việc tử tế có ý nghĩa nhất và cũng không quá khó với Ngài Thủ tướng, dù biết khi đó Ngài đã là thảo dân. Không phải là việc quan hệ tốt với ông hàng xóm hay vâng lời vợ đuổi gà trong vườn thay vì đi nhậu nhẹt, mà là phải lên tiếng bênh vực cái đúng, lên án cái sai, cái xấu, cho dù cái xấu đó ở đâu, núp dưới danh gì. Sự tử tế đầu tiên khiến ông ghi điểm ngay, đó có thể là việc lên tiếng ủng hộ cho những ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 sắp tới đây. Trong thâm tâm ông, cũng tự biết họ là những con người tử tế, mà còn có thể thêm chữ rất ở đầu.
Một trí thức lão thành là ông Nguyễn Khắc Mai cũng đưa ra lời khuyên là những người cầm quyền Việt Nam hiện nay nên chấp nhận một xã hội dân sự qua việc cho phép những ứng viên độc lập tranh cử vào Quốc hội. Ông viết rằng,
hãy để cho người dân tự do bầu cử, ứng cử. Nhiều nhóm công dân sẽ tham chính, tự họ sẽ kiểm soát được lẫn nhau. Chuyện chạy chức, chạy quyền chắc chắn sẽ được kiểm soát. Ai chạy, chỉ toàn đảng viên cộng sản. Chạy ai, cũng chỉ là cán bộ cộng sản. Những dân đen cũng có chạy, nhưng chỉ chạy để làm đầu sai. Chỉ có đám quan chức không bao giờ mắc sai lầm, thì mới chạy để săn tìm quyền lực và lợi ích bẩn thỉu.
Lúc cơ sông Chi thì cảnh báo là nếu tình trạng hiện nay không có gì thay đổi, thì những người chủ thực sự của đất nước này sẽ đứng lên. Lúc đó, đảng Cộng sản sẽ thất bại.
Để đến một ngày, những người chủ ấy sẽ đứng lên, buộc đảng và nhà nước Cộng sản phải rút lui trong một cuộc bầu cử công khai chính thức, để một chính đảng khác xứng đáng hơn, có trách nhiệm hơn, lên lãnh đạo, chấm dứt kiểu hành sự nắm quyền mà như đang ở trọ đối với đất nước, dân tộc.
Và theo blogger viết từ Sài Gòn thì sự thất bại đó chính là niềm mong mỏi lớn nhất của nhân dân.
Cái chết hay sự cáo chung, hay nói sang hơn một chút là sự về hưu của đảng Cộng sản, mới là niềm mong mỏi của nhân dân. Lời nói chia tay của một thực thể đảng Cộng sản mới gây cảm động. Chứ ông Dũng hay ông Hùng, ông Sang có nói 1000 lời chia tay đi nữa thì đó cũng chỉ là câu chuyện có gian lận, có đấu đá, có hạ sát nhau giữa các ông với nhau. Điều này chẳng gây cảm động gì đối với nhân dân. Bởi khi nhân dân đã ngán ngẩm, đã mệt mỏi, thì ông nào nói lời chia tay cũng vậy mà thôi.
Những lời chia tay ấy, theo lời blogger Hiệu Minh, thì không cần có một lời tâm sự nhắc nhở đầy tính đạo đức như của Ngài Thủ tướng. Nếu như các quan chức đều tử tế, khi về hưu sẽ được dân chúng nhớ đến. Một trong những người hy vọng rằng các quan chức của Đảng Cộng sản sẽ trở thành người tử tế, rằng Đảng Cộng sản sẽ cải cách sau Đại hội 12 vừa rồi để tìm cách phá sự bế tắc của xã hội Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy. Nhưng một thời gian sau Đại hội Đảng lần thứ 12, bà quan sát thấy sự đàn áp những người bất đồng chính kiến chỉ có tăng, chứ không giảm. Bà đang nghĩ rằng mình đã đưa ra một dự báo sai lầm về Đảng Cộng sản.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Chính quyền Việt Nam chuẩn bị mở phiên tòa xét xử 4 người tổ chức vượt biên bằng thuyền đến Úc vào tháng này, bất chấp những lời hứa trước đó với giới chức Úc rằng những người trở về sẽ được đối xử tử tế. Việt Hà có bài tường trình.
4 người Việt Nam tham gia tổ chức vượt biên cho 42 người khác đến Úc bằng thuyền vào tháng 7 năm ngoái sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 4 tới tại tỉnh Bình Thuận với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 275 Bộ luật hình sự. Bà Trần Thị Lụa, 36 tuổi, một trong 4 người sắp hầu tòa cho Đài Á Châu Tự Do biết như vậy. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ký ngày 13 tháng 1 năm 2016 mà Đài Á Châu Tự Do thu thập được, những người bị truy tố bao gồm bà Trần Thị Lụa, ông Nguyễn Minh Quyết, bà Huỳnh Thị Kiều và chồng là Nguyễn Đình Quý. Tất cả những người này đều thường trú tại thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận điều tra, 46 người đã rời Việt Nam bằng thuyền ngày 1 tháng 7 năm 2015 và đến ngày 21 tháng 7 thì sang hải phận nước Úc. Những người này sau đó được thẩm vấn trên tàu của Úc và được nước Úc trao trả cho chính phủ Việt Nam vào ngày 25 tháng 7. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 275 Bộ luật hình sự, những người bị cáo buộc tội này phải đối mặt với án tù từ 2 đến 7 năm. Bà Trần Thị Lụa cho biết về mức án mà bà và 3 người còn lại sẽ có thể phải chịu tại phiên tòa lưu động sắp diễn ra tại thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận.
Trong đó là khoảng 1 đó, là 1 điều 127 Bộ luật hình sự 75 đó, là đó là cái án là ở từ 4 năm. Kêu án là 4 năm. Em là người rủ trước đó, là em ở 4 năm, còn mấy người kia là 3 năm.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thị xã La Ri, bà Lụa bị kết luận là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo những người thân, họ hàng, người quen đi vượt biên và trực tiếp đi tìm mua thuyền vượt biển sang Úc. 3 người còn lại là những người theo sau bà Lụa để tổ chức chuyến vượt biên. Cáo trạng cũng cho biết cả 4 người có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và có nhân thân tốt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát ghi nhận lời khai của các bị cáo cho biết họ đã thu tổng cộng 440 triệu đồng dùng để mua thuyền và thực phẩm phục vụ cho chuyến đi. Từ đó, Viện Kiểm sát đi đến kết luận đây là vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép do bị can Trần Thị Lụa và các đồng phạm là Huỳnh Thị Kiều, Nguyễn Đình Quý và Nguyễn Minh Quyết đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện. Bà Trần Thị Lụa cho biết nguyên nhân 46 người tìm đường vượt biển vì họ gặp khó khăn trong cuộc sống và họ không phải là những kẻ buôn người để phải chịu những án phạt nặng nề.
Chị ơi, chúng tôi đi là toàn đại gia đình, trong gia đình không à. Đi là ai có nhiều thì đậu nhiều, ai có ít là đậu tiền ít, là đậu vô để mua một chiếc thuyền với lại lương thực. Ăn đi thôi chứ không có buôn người, chúng tôi không có buôn người mà cũng không có gì lợi nhuận gì hết. Ở đây khổ quá, rồi thấy vậy rồi mới đi làm ở đây khổ lắm, đủ mà nuôi con, rồi sống có đủ, rồi mới đi qua kiếm đây đi làm, rồi có từng tiền, nó cuộc sống con cái nó khá khẩn hơn ở Việt Nam.
Theo bà Lụa, trong số 46 người vượt biên, có 30 người lớn, còn lại là trẻ em, nhỏ nhất là 4 tuổi. Bản thân bà Lụa vượt biển với 3 người con là 12, 10 và 4 tuổi. Bà Lụa và 3 người tổ chức vượt biên đã bị công an thẩm vấn nhiều lần sau khi trở về Việt Nam, trái với những lời hứa mà chính quyền Việt Nam đưa ra sau khi tiếp nhận 46 người từ phía Úc.
Thì xuống sân bay là chính phủ, nhờ cái cô nữ công an mà bên đó là nói như vậy nè, chúng tôi đến đây thay mặt cho chính phủ Việt Nam là hoan hồng với mấy anh chị đi về hòa hợp với cộng đồng, không có bắt tù tội gì, chúng tôi đến đây để đưa mấy anh chị về nhà. Mà nó đưa về nhà nó nhốt tới như bây giờ luôn á.
Ngoài ra, bà cho biết những người còn lại trong đoàn dù không bị giam giữ nhưng cũng gặp khó khăn trong cuộc sống.
Dạ, làm ăn thì cũng khó khăn. Nhưng mà ai mà đi con có con lớn đi làm á thì nó nói là nó để thì đi xin việc làm thì nó để cái giấy là vượt biên trái phép. Đi xin việc làm cũng khó khăn, không ai cho làm hết.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, những người này bị bắt giữ từ ngày 18 tháng 8 năm ngoái. Bà Lụa được cho bảo lãnh từ ngày 6 tháng 11 do vấn đề sức khỏe. Bà Huỳnh Thị Kiều được tại ngoại ngay từ đầu. Theo bà Lụa cho biết, vì bà Kiều có ba con nhỏ, trong khi chồng là ông Nguyễn Đình Quý đang bị tạm giam để điều tra. Hồi tháng 4 năm ngoái, cũng có một chiếc thuyền khác chở 46 người Việt Nam vượt biển đến Úc và bị tàu Úc bắt quay trở lại Việt Nam. Ông Đoàn Việt Trung, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, cho biết nguồn tin của ông ở Việt Nam cho biết ít nhất 2 trong số 46 người này đã bị thẩm vấn và bắt giam. Phiên tòa xử những người này dự định diễn ra vào ngày 25 tháng 3 vừa qua đã bị hoãn lại vì không có đủ những người vượt biển trong chuyến đó tham dự. Bà Lụa cho biết phiên tòa lưu động sắp tới cũng yêu cầu tất cả những người tham gia vượt biên cùng bà từ 18 tuổi trở lên phải có mặt để hầu tòa. Chính quyền Úc trong những năm trở lại đây đã áp dụng chính sách đẩy trả lại thuyền của những người vượt biển đến Úc. Những người tìm kiếm quy chế thị nạn đến Úc bằng thuyền nếu không bị trả lại cũng bị giam giữ trong các trại tạm giam, nơi điều kiện sinh sống được cho là rất tồi tệ. Chính sách cứng rắn này của chính phủ Úc đối với những người tìm kiếm quy chế thị nạn đến Úc bằng đường biển đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích. Ông Đoàn Việt Trung cho rằng việc chính quyền Úc đem trả lại những người tị nạn về Việt Nam là một điều sai trái.
Chúng tôi nghĩ rằng khi mà chính quyền Úc đưa người về Việt Nam như thế có nghĩa là chính quyền Úc chắc chắn là sẽ đưa một số người vào trong nhà tù. Và cái điều đó với tư cách là một công dân Úc, tôi nghĩ là chính quyền Úc làm điều rất là sai trái.
Theo ước tính của Liên minh Việt BP, một tổ chức chuyên hỗ trợ các thuyền nhân Việt Nam đến Úc, hiện có khoảng vài trăm người Việt trong khắp các trại khắp nước Úc. Theo Bộ Di trú Úc, hồi năm 2013, chính quyền Úc đã bắt hồi hương 82 người Việt. Bà Trần Thị Lụa cho biết hiện bà rất lo lắng cho tương lai sắp tới vì bà còn ba người con nhỏ không có ai chăm sóc khi bà phải ngồi tù, trong khi trước đó chính quyền Úc và Việt Nam đã hứa sẽ tạo điều kiện cho bà và mọi người hòa hợp cộng đồng và không phải ngồi tù.
Trong khi người dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị khốn khó vì hạn hán và ngập mặn, thì nhiều biến cố xảy ra ngoài Đông Hải của Việt Nam còn cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề khan hiếm tại Á Châu. Lục địa này thiếu cả nước lẫn cá, và riêng động thái của Trung Quốc ngày càng gây rủi ro xung đột trong khu vực. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu sự kiện qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
William xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong tiết mục Diễn đàn Kinh tế của Đài Á Châu Tự Do. Thưa ông, trên đất liền thì vùng châu thổ sông Cửu Long đang là nạn nhân của hạn hán và nước ngập mặn, khiến cuộc sống của 20 triệu người dân và cả hệ sinh thái của dòng sông chiến lược này bị đe dọa. Tình hình chưa có dấu hiệu khả quan sau khi Trung Quốc cho xả nước trên hồ đập Cảnh Hồng tại thượng nguồn của dòng sông chảy qua 6 quốc gia này. Giữa cái khung cảnh này thì nhiều biến cố khác lại bùng nổ. Điển hình là việc hải quân của Indonesia rồi Malaysia đã ứng xử với việc tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập hải phận và cướp cá của họ tại quần đảo Natuna của Indonesia vào ngày 19 và tại cụm bãi đá Lukonia của Malaysia vào ngày 25. Thưa ông, nhận xét thế nào về những sự kiện dồn dập này ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng chúng ta đi vào cái thời điểm mà hai cái mâu thuẫn nghiêm trọng nhất của Á Châu đang được phơi bày và có thể dẫn tới xung đột. Trước thì là nước và sau là cá thôi cô. Thứ nhất đó, thì địa dư hình thể thì Á Châu thiếu nước ngọt nhất địa cầu nếu mà so với các châu lục kia. Thế rồi vì lý do kinh tế thì nhu cầu nước ngọt lại tăng mạnh sau nhiều thập niên công nghiệp hóa và đô thị hóa. Đã vậy thì các nước Á Châu lại kém hiệu năng khi tiêu thụ và bảo vệ nguồn nước với những cái công trình thủy điện và thủy lợi, thật ra nó là thủy hải này. Tại Á Châu thì Trung Quốc khan hiếm nước ngọt nhất, lại kiểm soát đầu nguồn của 10 con sông lớn nhất mà lại lạm thác, tức là lạm dụng trong khai thác tới các cái đập thủy điện từ thượng nguồn Hy Mã Lập Sơn và Tây Tạng, rồi các con kinh dẫn nước từ Nam lên Bắc, nên gây thêm khan hiếm và ô nhiễm ở bên trong với 90% nguồn nước ngầm của họ đã bị nhiễm độc và lại còn gieo họa cho các nước ở bên ngoài. Thì các cái tổ chức quốc tế đã báo động về mối nguy này từ lâu nhưng mà Á Châu không giải quyết nổi. Và đầu nguồn của chuyện nước nôi đó vẫn là Trung Quốc, làm thiên tai bị nhồi thêm nhân họa vì cái tinh thần vô trách nhiệm với người dân của họ đó và với các nước khác nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là người ta ít chú ý đến một cái yếu tố bất ổn kia, đó là không chỉ thiếu nước rồi lại còn tranh đoạt lãnh thổ để đòi chủ quyền lãnh hải và các cái nguồn lợi về năng lượng như là dầu thô và khí đốt. Á Châu lại còn thiếu tôm cá và thủy sản. Dân Á Châu ăn nhiều cá hơn hẳn các nước Tây Phương giàu có, và cùng với đà tăng trưởng và công nghiệp hóa thì mức tiêu thụ ngư hải sản của Á Châu đã tăng vọt. Trong 10 quốc gia đang có sản lượng thủy sản cao nhất thế giới đó, thì Á Châu là có 6 nước và dẫn đầu đó là Trung Quốc, rồi mới đến Indonesia, Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia v.v. Ngư hải sản đó là ngành kinh tế trọng yếu đang trở thành đầu mối tranh chấp ngoài Biển Đông. Và Trung Quốc cũng lại có cái vai trò rất lớn với cái sản lượng đánh cá đã tăng gấp 60 lần từ hơn 60 năm qua. Và 3 năm về trước thì họ mới lập kế hoạch ăn cướp tinh vi. Cho nên đến nay thì Indonesia làm quốc gia hữu nghị nhất với lại Trung Quốc ở tại Đông Nam Á đã cũng chịu không nổi, mà có cái phản ứng cương quyết khác thường như là cô vừa mới trình bày đó.
Dạ vâng, thính giả của chúng ta có thể giật mình khi ông nêu ra cái nạn thiếu nước từ đầu nguồn và nạn tranh đoạt thủy sản ngoài biển với vai trò chủ chốt của Trung Quốc. Ông nói là họ đã có kế hoạch ăn cướp khá tinh vi từ 3 năm trước. Thưa ông, chuyện này là thế nào? Xin ông có thể nói chi tiết được không ạ?
Dạ vâng, chúng ta khó quên rằng trong mấy ngàn năm lịch sử đó, thì ưu tiên về an ninh của Trung Quốc đó, nó thường tập trung vào bên trong là nơi xuất phát ra nội loạn và ngoại xâm. Sau khi cải cách kinh tế từ 36 năm về trước đó, thì họ quan tâm hơn đến thế giới bên ngoài vì cần nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu và cần tìm thị trường bán hàng ra ngoài đó. Với cái tiến trình kỹ nghệ hóa và nhu cầu rất cao về nhiều mặt cho một cái xứ đói ăn, khát dầu và thiếu nước đó, thì Trung Quốc phải nhập rất nhiều và việc bảo vệ cái nguồn cung cấp nó trở thành một cái ưu tiên sinh tử của họ. Thế thì khi mà thấy vùng biển cận duyên đó lại có tiềm năng về dầu khí và thủy sản thì lãnh đạo Bắc Kinh đã nghĩ đến việc chiếm đoạt và củng cố thành vùng trái độn quân sự tương tự như là ba khu vực biên chấn mà họ đã kiểm soát được như là Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Thế thì cái việc bành trướng ấy nó tất nhiên nó gây mâu thuẫn với các nước lân bang như với Nhật Bản hay là các quốc gia Đông Nam Á và nó có thể dẫn tới xung đột. Và đấy là cái bối cảnh giải thích cái chuyện hôm nay. Cái lãnh thổ Trung Quốc có bờ biển dài nhất thế giới, từ cửa sông Áp Lục ở bên bán đảo Triều Tiên đã xuống đến vịnh Bắc Bộ của Việt Nam đó là hơn 22.000 cây số. Nhưng mà vì là một cái cường quốc lục địa mới chỉ bắt đầu vươn ra ngoài nên họ không có hệ thống biên phòng hay là hải cảnh thống nhất. Và cái chi tiết đây nó rất đáng chú ý vì Bắc Kinh có 5 bộ phận với cấp số khoảng 4 vạn người cùng chia sẻ trách nhiệm về hải dương mà lại không có phối hợp với nhau. Cho nên từ tháng 3 năm 2013 đó họ đã cho tổ chức lại Trung Quốc.
Dạ thưa, 5 cơ quan đó là gì và Bắc Kinh đã tổ chức lại như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, 5 cơ quan ấy đó là hải sự là 1, hải cảnh là 2, hải quan là 3, ngư chính là 4 và hải giám là 5. Trong cái 5 cơ chế này thì lớn nhất là cục hải sự, tức là nó theo tiếng Anh là Maritime Safety Administration, có 2 vạn nhân viên phụ trách việc thi hành luật lệ liên quan đến hải dương như là an ninh hay là an toàn hàng hải, cứu hộ, kiểm tra tàu bè và quản lý các hải cảng. Thì cái cơ quan nó có vẻ hành chính ấy đấy, nó mới chỉ có thành lập từ năm 1998, sau khi sát nhập 2 bộ phận thanh tra tàu bè và kiểm tra hải cảng nằm ở trong Bộ Giao thông. Cái cơ quan thứ hai là lực lượng cảnh sát ngoài biển, gọi là hải cảnh, tức là Coast Guard, nằm trong Bộ Công an, tức là cái bộ nội vụ của các nước khác đó. Thế thì về hình thức thì hải cảnh là cơ quan duy nhất được võ trang, chứ thực tế thì đấy là cánh tay bạo lực hay là cưỡng hành cho các cái cơ quan kia. Cơ quan thứ ba đó là hải quan tổng thự, the Administration of Customs, là phụ trách về quan thuế, bài trừ buôn lậu và quản lý các thương cảng. Thì thứ tư đó là ngư chính, Fishery Laws Enforcement Command, thuộc Bộ Nông nghiệp với nhiệm vụ bành trướng và bảo vệ quyền lợi đánh bắt thủy sản cho một quốc gia tiêu thụ nhiều cá nhất thế giới. Thứ năm và nổi tiếng vì thẩm quyền và sức bành trướng rất mạnh từ nhiều năm qua đó là Hải giám, Maritime Surveillance, nằm trong Cục Hải dương Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Quốc thổ, tức là cái bộ nó quản lý đất đai và tài nguyên của quốc gia đó. Và với cấp số khoảng 8.000 người thì cơ quan hải giám này có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc trên một diện tích ngoài biển khoảng 3 triệu cây số vuông, kể cả đặc khu kinh tế, và nó cũng là mũi nhọn trong những xung đột với lại lân bang như là Nhật Bản, Việt Nam và Philippines nhờ phi cơ trực thăng và cả tàu tuần duyên nữa thưa cô.
Dạ, có lẽ vì vậy mà từ mấy năm qua người ta cứ thấy tàu ngư chính đi cắt cáp quan hoặc tàu hải giám lại uy hiếp ngư phủ của xứ khác. Thưa ông, Bắc Kinh đã tổ chức lại năm cơ quan này như thế nào kể từ năm 2013 đến nay ạ?
Dạ thưa rằng các cái cơ quan ấy nó đã được thành lập trước sau và riêng lẻ dưới cái quyền giám hộ hay là chỉ huy của nhiều cục hay nhiều bộ với ngân sách riêng, chẳng hạn như là của Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên. Thế thì họ gặp vấn đề thiếu thông tin và thiếu phối hợp hành động hay là cạnh tranh với nhau về phương tiện và ngân sách nữa. Thì khi hữu sự thì nhiều bộ phận chẳng có cái khả năng cưỡng hành, tức là thiếu vũ khí trực thăng hay là chiến hạm. Và một cái lý do kinh tế rất là tàu đó, của cái tình trạng phòng thủ rời rạc ấy đó, là nhu cầu tạo ra việc làm, tức là cứ tuyển mộ để chỉ gọi là có công ăn việc làm thôi. Qua một cái giai đoạn khá lâu thì mỗi bộ phận lại phát triển và củng cố cái thói riêng về nghiệp vụ, cho nên không muốn chia sẻ hoặc là xác nhận. Và cái tình trạng ấy nó bắt đầu thay đổi sau cái quyết định ngày 10 tháng 3 năm 2013. Cái quyết định này đó, nó vẫn duy trì trách nhiệm riêng của từng cơ quan, nhưng mà đưa bốn bộ phận là hải cảnh, hải quan, ngư chính và hải giám và quyền chỉ đạo của quốc gia hải dương cục thuộc vào Bộ Tài nguyên. Hải dương cục này đó là cơ quan đang chỉ huy lực lượng hải giám đó. Còn cái lực lượng hải sự thì vẫn được duy trì dưới quyền giám hộ của Bộ Giao thông thuộc cục.
Và mục tiêu của cái việc tái tổ chức đó là gì thưa ông?
Dạ thưa, là một cơ quan vừa mới được nâng thẩm quyền chỉ huy bốn bộ phận có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và thi hành luật lệ ngoài biển của Trung Quốc. Thì cơ quan đó là Hải dương cục thuộc Bộ Tài nguyên và Quốc thổ. Trên nguyên tắc cái cục hải dương này đó là cũng chỉ huy lực lượng cảnh sát ngoài biển là hải cảnh thuộc về Bộ Công an. Đó là nguyên tắc đó. Trong thực tế thì cục hải dương đó nó có thẩm quyền chỉ đạo về hành chính thôi. Chứ còn về hoạt động của các bộ phận dù sao vẫn còn được duy trì riêng đó. Thì đấy là trách nhiệm của Bộ Công an. Nhưng tôi phải xin giải thích cái chuyện lát léo này một chút này. Bắc Kinh đó là tăng cường khả năng can thiệp võ trang ở vùng biển cận duyên. Cho nên tái phối trí trách nhiệm của bốn bộ phận riêng lẻ, nhưng mà lại trình bày với thế giới bên ngoài như là một biện pháp hành chính thuộc cái trách nhiệm của Bộ Tài nguyên thôi. Ở đấy là một cái quyết định nó có tính chất ngoại giao tinh vi, đó là dùng phương tiện bán quân sự mà lại gọi là phi quân sự, có danh nghĩa là thuộc Bộ Tài nguyên nhưng mà thực chất là cánh tay nối dài của Bộ Công an. Vì vậy mà tàu ngư chính mới ngang nhiên đi cắt dây cáp của thiên hạ và cái tàu hải cảnh mới đi bảo vệ ngư phủ đánh bắt cá trong vùng biển xứ khác như cô vừa mới nhắc đến đó.
Thưa ông, Nguyên Lam vẫn chưa hiểu vì sao mà Bắc Kinh lại phải lập mưu như vậy. Xin ông giải thích thêm ạ.
Dạ thưa, Hải quân Trung Quốc thì đã được cải tiến và tăng cường rất mạnh với quân số là 25 vạn lính mà chưa thể là đối thủ của các cường quốc như là Nhật Bản hay là Hoa Kỳ. Vì vậy mà trong đà bành trướng đó thì họ dùng cái vỏ bọc dân sự để tránh đụng độ với hải quân của xứ khác qua một cái chuyện gần như là tuyên chiến đó. Cái vỏ bọc ấy đó nó là quốc gia Hải dương cục Hiền Khô, nằm trong Bộ Tài nguyên và Quốc thổ, nhưng mà cái mũi nhọn mà giấu sau cái vỏ bọc đó chính là của Bộ Công an. Thành thử cùng với việc xây dựng các cái đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với những trang bị vũ khí ngày càng cao cấp đó, thì ngư thuyền của họ đã có thể xâm phạm vùng độc quyền kinh tế của xứ khác dưới sự hộ tống của hải giám hải cảnh thuộc Bộ Tài nguyên. Và có lẽ Indonesia đã hiểu ra chuyện đấy, cho nên khác với lần trước là vào năm 2012 đấy, lần này họ đưa hải quân ra bắt tàu và đi vào cướp cá của họ đấy. Và họ còn từ chối lời yêu cầu của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh mà làm lớn chuyện cho công luận thế giới đều cùng biết hết. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về cái hồ sơ khiếu tố của Philippines. Tôi cho rằng là đã đến lúc mà các nước Đông Nam Á nên cùng nhìn về một hướng và có cùng một tiếng nói về cái mối nguy cướp nước và cướp cá nó đến từ phương Bắc, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Diễm Thi xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.